câu trả lời là như vậy. Vì đến nay chúng đã xài hết phần lớn những thứ chúng lấy được cái hôm tiêu xếp giả thả giàn ở Kansas City Camera. Khuy măng xếp. TV. Chúng cũng đã bán cho một tay cảnh sát mà đích làm quen ở Mexico City cả cái ốm nhòm lẫn chiếc sơ. À. Sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. To. Xách tay Jenny màu xám. Chúng ta sẽ về Mexico City bán cái xe rồi có thể tớ sẽ kiếm được việc làm ở Gaza ô tô nào đó. Muốn gì thì ở trên ấy vẫn tốt hơn đây. Có nhiều cơ hội hơn. Lạy Chúa, tớ lại có thể dùng con Ine kia nhiều nữa rồi đấy. Ine là một ả gái điếm đã gả gấm đích trên các bậc tam cấp lâu đài mỹ thuật ở Mexico City. Chuyến tham quan là một phần của tour đi quanh xem thành phố cho vui lòng Bezi. Ả điếm 18 tuổi và đích đã hứa lấy ả. Nhưng hắn cũng đã hứa lấy Maria, một mụ 50 tuổi, vợ góa của một chủ ngân hàng nổi tiếng người Mexico. Hai người gặp nhau trong một quán bar và sáng hôm sau mụ đã trả cho đích tương đương 7 đô la. Vậy việc đó mày nghĩ sao? Đích hỏi Bezi. Sẽ bán cái xe. Tìm việc làm. Dành dụm xiên. Rồi xem cái gì sẽ tới. Làm như Bezi không thể dự báo chính xác được cái gì sẽ xảy tới ấy. Giả sử chúng kiếm được 200-300 nhờ bán cái xe Chevrolet. Đích. Nếu như hắn biết đích. Mà đúng là hắn có biết nay thì biết rồi đích sẽ lập tức tiêu hết ngay vào vodka và gái cả thôi. Trong khi Bezi hát, ức tô ký họa hắn. Khá giống. Người nghệ sĩ đã nhận ra được một nét không lộ rõ lắm của bản chất cái người đang ngồi cho mình vẽ sự ác hiểm. Một nét tinh quái con nít. Ngộ nghĩnh gửi đến một thần cu biết không tốt lành gì đang dương ngắm những mũi tên tầm độc. Hắn để trần thân trên. Bezi xấu hổ phải cởi quần. Xấu hổ phải mặc quần bơi. Vì hắn sợ hình ảnh đôi chân tàn tật của hắn sẽ làm người ta kinh. Cho nên, bất chấp những điều hắn mơ tưởng dưới nước, tất cả những chuyện nói về bơi lặn, hắn chưa hề một lần nào xuống nước. Úc tô ghi lại một số hình xăm trang điểm bộ ngực, đôi cánh tay quá cỡ cơ bắp và đôi bàn tay nhỏ nhắn non như con gái nhưng lại đầy trai của Bezi. Quyển ký họa mà Úc tô cho Bezi như một món quà chia tay gồm có nhiều bức vẽ đích bài tập vẽ khỏa thân. Úc tô gập quyển ký họa lại, Bezi đặt cây guitar xuống và cao bồi kéo neo nổ máy. Đã đến giờ phải đi. Chúng ở ngoài biển 10 dặm và mặt nước đang tối lại. Bezi dục đích câu. Chúng ta có thể chẳng còn dịp may nào khác nữa đâu, hắn nói. Dịp may nào? Vớ được con cá bự. Giê-xu, tớ đang bị phải cái đồ chó chết đây, đích nói. Tớ bệnh. Đích thường hay bị đau nửa đầu rất giữ cái đồ chó chết. Hắn nghĩ đó là hậu quả lần đâm xe hơi. Cưng ạ, xin hãy yên tĩnh thật yên tĩnh nào. Lát sau, đích đã quên hết cơn đau. Hắn đứng lên, hét hò phấn khích. Úc tô và cao bồi cũng hò hét. Bezi đã câu được một con bự. Một con 1 mét vọt lên rồi chìm nghỉm xuống. Nó nhảy. Uốn cong lại như cánh cung. Lặn. Ngụp sâu xuống. Kéo dây căng tưởng đứt được. Nhô lên. Tung cao. Rơi. Nhô lên. 1 giờ trôi đi. Rồi 1 phần của 1 giờ khác nữa. Trước khi những nhà thể thao mồ hôi đầm đìa cuộn dây câu kéo con cá vào. Có một ông già với một máy ảnh cổ lỗ bằng gỗ bám quanh bến cảng Acapulco khi chiếc ép tre ly ta cập bến. Úc tô bảo ông lão làm cho 6 bức chân dung Bezi đứng cạnh con cá. Về mặt kỹ thuật, công việc của ông lão hóa ra xoàng ảnh nâu và nham nhở bẩn. Nhưng chúng vẫn là những bức ảnh đáng kể. Cách làm cho chúng đáng kể là vẻ mặt Bezi. Cái thần thái của hắn khi đã làm tròn một cái gì không sai sót. Sự xuất thần tựa như. Cuối cùng, Một con chim lớn màu vàng đang cắp hắn bay bổng vào trời xanh. Như ở trong giấc mơ của hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Một buổi chiều tháng 12. Bao lơ hen sửa lại luống hoa mọc so le cho đều. Luống hoa đã cho Bôn Nai Lớt Tơ có tư cách làm thành viên của câu lạc bộ vườn Garden City. Đây là một việc buồn, vì nó khiến ông nhớ lại một buổi chiều khác nữa ông cũng làm cái việc lặt vặt này. Hôm ấy Kenzon đã đỡ ông một tay. Và đó là lần cuối cùng ông nhìn thấy Kenzon. Hay Nancy. Hay bất cứ người nào trong gia đình nhà Lớt Tơ còn sống. Các tuần sau đó thật nặng nề với ông. Ông đang sức khỏe tồi tồi hơn trước nay ông chỉ còn sống chưa đến 4 tháng nữa. Và ông đang lo nhiều thứ. Công việc là một chuyện. Ông ngờ rằng ông sẽ chẳng còn ở lại đây lâu. Hình như chẳng ai thật sự biết. Nhưng ông hiểu rằng hai cô gái, Beverly và Evina, đang có ý bán dinh cơ này tuy rằng. Như ông đã nghe một người phục vụ ở quán cà phê nhận xét. Chẳng ai đi mua cái vùng đất dài như câu chuyện đầy bí ẩn ấy đâu. Cứ nghĩ đến chuyện những người lạ đến thu hoạch trên đất nhà ta là ông cứ thấy làm sao đó. Ông hen quan tâm vì lợi ích của hơ. Ông nói đây là một nơi cần được giữ chọn trong gia đình của một người. Một lần hơ đã nói với ông tôi hy vọng luôn luôn có một lớp tơ ở đây và cả một hen nữa. Hơ nói câu đó mới chỉ một năm trước. Trời, ông sẽ làm gì nếu khu trại bị bán? Ông cảm thấy mình quá già rồi khó mà thích nghi được với chỗ nào khác ngoài chỗ này. Nhưng ông vẫn phải làm việc, và ông muốn thế. Ông nói ông không phải loại người đá tung giày đi để vào ngồi bên lò sưởi. Nhưng đúng là giờ đây khu trại đang làm ông khổ sở ngôi nhà khóa kín. Con ngựa của Nancy vò võ chờ một mình ở giữa cánh đồng. Mùi táo rụng chua loét dưới các gốc táo. Và vắng những tiếng Kenzon gọi Nancy là có điện thoại. Hơ huýt sáo. Giọng vui vẻ nói chào buổi sáng. Bao lơ. Ông và Hơ đã cùng lớn lên với nhau không một lời qua tiếng lại giữa hai người. Vậy tại sao những người ở văn phòng cảnh sát trưởng lại cứ tiếp tục hạch hỏi ông? Trừ phi họ nghĩ ông có một cái gì giấu giếm chăng? Có lẽ lúc ấy ông không nên nói đến những người Mexico. Ông đã báo với Andewi rằng khoảng 4 giờ ngày thứ bảy, 14 tháng 11, ngày xảy ra vụ án. Một cặp người Mexico, một để ria và một rỗ hoa, đã xuất hiện ở trại lũng sông. Ông Hen đã trông thấy họ gõ cửa bàn giấy, thấy Hơ đi ra ngoài nói chuyện với họ trên bãi cỏ và có thể là 10 phút sau thì hai người lạ mặt non hờn dỗi bỏ đi. Ông Hen cho là họ đến xin việc và được trả lời là không. Không may. Tuy ông đã được gọi lên nhiều lần để kể lại những sự kiện trong ngày hôm đó. Ông đã không nói đến chuyện này cho mãi tới 2 tuần sau vụ án. Bởi vì, như ông giải thích với Dewey, tôi thình lình nhớ ra. Nhưng Dewey và vài điều tra viên khác hình như không tin chuyện ông kể. Họ cho là ông đặt ra để đánh lạc hướng họ. Họ tin Búp Johnson hơn. Nhân viên sở bảo hiểm. Người đã ngồi cả buổi chiều thứ bảy với ông Lớp Tơ bên bàn giấy. Người khẳng định tuyệt đối rằng từ 2 đến 6 giờ 10 ông ta là người khách duy nhất của Hơ. Ông Hen cũng quả quyết là người Mexico, một có xia, một rỗ hoa, 4 giờ. Giá là Hơ thì ông ấy sẽ bảo họ rằng Bao Lơ Hen nói thật. Thuyết phục họ rằng ông Bao Lơ Hen là một người đọc kinh và tự kiếm lấy miếng ăn chứ có phải như ai đâu. Nhưng Hơ đã chết rồi. Chết rồi. Cả Bôn Nai nữa. Cửa sổ phòng ngủ của bà nhìn xuống mảnh vườn và thỉnh thoảng. Thường thường lúc bà lên cơn cớ. Ông Hen vẫn thấy bà đứng hàng giờ nhìn chừng chừng xuống vườn. Tựa hồ. Cái mà bà trông thấy. Nó đang làm cho bà sung sướng vô cùng vậy. Khi tôi còn là con gái, Có lần bà nói với một người bạn. Tôi tin ghê gớm rằng cây và hoa chúng cũng y như chim và người vậy. Chúng nghĩ cái này cái nọ và nói chuyện với nhau. Và chúng ta có thể nghe được chúng nếu chúng ta cố gắng thật sự. Chỉ cần làm cho đầu óc chúng ta sạch mọi âm thanh khác mà thôi. Phải rất yên lặng và nghe cho thật kỹ. Đôi khi tôi vẫn còn tin như vậy đấy. Nhưng ta không bao giờ có thể đủ yên tĩnh được. Nhớ đến cảnh Bôn Nai đứng bên cửa sổ, ông Hen nhìn lên tựa hồ chờ đợi trông thấy bà, một bóng ma sau lần kính. Nếu ông có nhìn thấy, nó cũng không làm ông kinh ngạc hơn cái mà hiện lúc này ông đang nhận ra một bàn tay kéo tấm rèm lại và hai con mắt. Nhưng, như sau này ông tả lại, mặt trời đang rọi vào phía ấy của ngôi nhà nó làm cho mặt kính cửa sổ rung rinh. Cái vật treo ở đằng sau đó khẽ đung đưa và trong thời gian ông Hen che mắt đi rồi nhìn lại thì tấm rèm đã buông kín. Cửa sổ chẳng còn gì. Mắt tôi không còn tốt lắm nên tôi nghĩ hay là nó cho tôi một cú lừa, ông nhớ lại. Nhưng tôi chắc chắn mười mươi rằng mắt tôi không lừa tôi. Và cũng chắc chắn mười mươi là không phải ma mơ y e cơ gì hết. Vì tôi không tin là có ma. Vậy thì đó có thể là ai đây? Ai mà đi lén vào trong đó, nơi chẳng ai được phép vào trừ những người nắm pháp luật. Và vào bằng cách nào? Khi mọi cách đều khóa chặt vì sơ. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. To. Đã báo trước sẽ có lúc xoáy. Tôi tự hỏi vậy. Nhưng tôi không mong tìm ra ai chứ tôi thì không. Tôi bỏ việc đang làm dở đi tắt cánh đồng đến Hôn Côm. Vừa đến tôi gọi điện cho cảnh sát trưởng Robinson ngay. Giải thích rằng có ai đó đang lẩn quẩn bên trong nhà lớp tơ. Chà, hiếm khi họ đến ngay như thế nhá. Cảnh vệ băng. Cảnh sát quận cả lũ. Người của ca. Bờ y. An đè quỳ. Vừa lúc họ dàn hàng ngang vây quanh kiểu như sẵn sàng hành động ấy, thì cửa chính mở. Một người chưa ai từng nhìn thấy một người khoảng giữa tam tuần. Mắt đờ đẫn, tóc bù xù. Đeo ngang hông một cái bao đựng một khẩu súng lục cỡ 38 bước ra. Tôi nghĩ tất cả bọn tôi có mặt lúc đó đều có một ý nghĩ giống nhau, đây là hắn. Cái kẻ đã đến giết nhà lớp tơ. Ông Hen kể tiếp, hắn ta chẳng nhúc chẳng nhích, cứ đứng trơ ra kiểu như ngây như dại. Họ lấy khẩu súng đi và bắt đầu thẩm vấn hắn. Tên người đàn ông là Azian Jonathan Daniel Azian. Anh ta đang trên đường tới New Mexico và hiện không có địa chỉ thường trú. Vì mục đích gì người này đột nhập vào nhà lớp tơ và thế nào mà tình cờ anh ta lại vào được trong nhà? Anh ta diễn cho họ xem. Anh ta nhấc một cái nắp giếng nước lên rồi bò trườn theo một đường ống dẫn vào trong tầng hầm. Còn tại sao anh ta đã đọc báo về vụ này, tò mò chỉ muốn xem cái địa điểm gây án nó ra thế nào. Lúc đó, theo như ông Hen nhớ lại đoạn này, một ai đó hỏi anh ta có phải là đi nhờ xe dọc đường không? Đi nhờ xe dọc đường đến New Mexico ấy à? Không, anh ta nói, anh ta lái xe riêng. Đỗ xe dưới con đường vào nhà, cách đây một quãng. Thế là mọi người đi ra xem cái xe. Khi họ tìm ra cái thứ để ở trong xe. Một người trong đám họ có lẽ là An Đe Quy đã bảo anh kia. Cái tay Jonathan Daniel Azian ấy. Được, thưa ông, hình như chúng ta đã có được một cái gì để bàn rồi đây. Vì bên trong xe cái họ tìm ra là một khẩu súng cỡ nòng 12 ly và một con dao săn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Một phòng trong khách sạn tại Mexico City. Trong phòng là một bàn giấy kiểu mới xấu xí với một tấm gương màu tím nhạt. Gài ở trước tấm gương là một tờ giấy in của ban giám đốc nhắc nhở. Suzie Temina Alat hai phượng mơ. Ngày thuê chấm dứt lúc 2 giờ chiều. Nói cách khác, khách phải ra khỏi phòng vào giờ đã định, không thì bị tính thêm một ngày trọ nữa, một sự xa xỉ mà những kẻ hiện đang trọ đây không dự tính đến. Chúng chỉ băn khoăn không biết liệu có thể thanh toán nổi cái khoản tiền đã nợ không mà thôi. Vì mọi sự đã tiến triển đúng như Be Di tiên báo, đích đã bán cái xe và ba ngày sau. Món tiền dưới 200 đô la chút ít liền bốc hơi luôn. Ngày thứ tư đích đi tìm một việc làm lương thiện, và đêm ấy hắn bảo với Be Di bọn nghệt. Cậu biết chúng nó trả thế nào không? Lương là bao nhiêu? Cho một chuyên viên cơ khí 2 đô một ngày. Mexico đấy. Cưng ạ, tớ ngán quá rồi. Chúng ta phải chuồn thôi. Quay trở về Mỹ. Không, bây giờ thì không. Tớ không nghe đâu. Kim cương này. Kho tàng chôn này. Tỉnh đi cậu bé. Chẳng có hòm vàng nào hết. Chẳng tàu đắm tàu chìm gì hết. Mà cho dù có nữa đi thì chó thật cậu cũng không biết bơi cơ mà. Và hôm sau, vay tiền của cô vợ chưa cưới giàu hơn trong hai cô, tức mụ vợ góa ông chủ ngân hàng. Đích mua luôn hai vé xe buýt đưa chúng đến tiếp tận Ba Tô, California, qua ngã San Diego. Sau đó thì ta đi bộ, hắn nói. Dĩ nhiên, Be Di có thể làm theo cách riêng của mình. Ở lại Mexico, mặc cho đích đi tới chỗ quái dưỡng nào hắn thích. Tại sao lại không? Be Di chẳng phải luôn là một tên ăn mảnh. Không hề có bạn đích thực nào trừ gã Quy Lai chay tóc muối tiêu. Mắt xám và siêu đó ư. Nhưng hắn sợ bỏ đích, chỉ nghĩ đến việc đó hắn đã cảm thấy kiểu như muốn bệnh. Tựa hồ đang cố quyết nhảy khỏi một đoàn tàu đang phóng 90 dặm một giờ vậy. Nền tảng nỗi sợ này, hay tự hắn hình như tin thế, là một niềm tin chắc mới nảy nòi gần đây, mang tính dị đoan rằng chừng nào đích và hắn còn gắn bó với nhau thì bất cứ cái gì phải xảy ra sẽ không xảy ra. Rồi, bài lên lớp thức tỉnh nghiêm khắc của đích. Việc đích hung hãn tuyên bố ra cái ý kiến xưa nay đích vẫn giấu về những ước mơ hy vọng của Be Di tất cả. Dù có quá quắt thế nào, vẫn hấp dẫn Be Di. Làm hắn đau và sốc nhưng mê hoặc hắn. Gần như làm sống lại trong hắn cái lòng tin trước đây đối với tên đích thật sự đàn ông. Cứng rắn, thực tiễn, dứt khoát mà hắn đã có thời cho phép làm chủ hắn. Cho nên, từ cái lúc tang tảng một buổi sáng giá lạnh đầu tháng 12 ở Mexico City, Be Di đã mò mẫm khắp gian phòng khách sạn không được sưởi, nhặt nhạnh gói ghém đồ dùng của hắn lại len lén. Sợ đánh thức hai cái thân người đang ngủ dài trên một cái giường con của gian phòng đích và Ine, người vợ chưa cưới trẻ hơn của hắn. Có một đồ vật không còn cần hắn bận tâm đến nữa. Trong cái đêm cuối cùng ở Acapulco, một thằng trộm đã thó mất cây đàn guitar dưới sân, rồi trốn đi từ một quán cà phê ven sông, nơi hắn, ấp tô, đích và cao bồi đang gửi cho nhau lời chào từ biệt sặc mùi rượu. Be Di cay đắng về việc đó. Hắn cảm thấy, như sau này hắn nói, thật sự khốn khổ, thấp kém. Và giải thích, anh có một cây guitar đủ lâu ngày. Nhu tôi có cây này đây. Đánh si, lau bóng, lồng khớp tiếng nói của anh vào nó. Coi nó như đứa con gái mà anh đã dùng qua đúng. Nó đã thành ra như một thứ thiêng liêng vậy. Nhưng trong khi cây guitar bị mất cắp không được coi là vấn đề sở hữu, thì các thứ còn lại của hắn lại là như vậy. Do hắn và đích từ nay sẽ đi bằng chân hay ngón tay cái xin đi nhờ xe. Rõ ràng là chúng không thể mang theo nhiều hơn mấy cái sơ mi và bít tất. Số quần áo còn lại sẽ phải đi bằng tàu thủy và đúng thế. Be Di đã nhét vào một thùng các tông đặt vào trong đó cùng với một ít áo quần chưa giặt, hai đôi ủn. Một đôi có đế đã để lại dấu chân mèo. Đôi kia có đế hình kim cương và gửi tới địa chỉ của chính hắn. qua công ty giao hàng tổng hợp ở Las Vegas, Nevada. Nhưng vấn đề lớn và là nguồn gây ra nhức nhối con tim là làm gì với đống kỷ niệm rất mực yêu dấu của hắn đây, hai thùng bự nặng trịch những sách, những bản đồ, những bức thư vàng ố, những cuốn lời bài hát, thơ cùng các vật lưu niệm khác thường nịt đeo quần và thắt lưng làm bằng da những con rắn đuôi chun hắn tự tay giết ở Nevada, một cái tượng Netsuke đầy gợi dục mua ở Kyoto, một cây cảnh quắt lại hóa đá cũng mua ở Nhật Bản, chân một con gấu Alaska. Chắc giải pháp tốt nhất, ít ra là giải pháp tốt nhất Beji tìm thấy được, là để chúng lại với Jesus. Jesus mà hắn nghĩ tới ở đây là cái tay trông coi quán ba đối diện bên kia đường với khách sạn và Muy Simpatico, rất dễ mến. Beji nghĩ như vậy. Dứt khoát là một người hắn có thể tin rằng sẽ trả lại những cái thùng nọ cho hắn khi hắn yêu cầu. Hắn định khi có một địa chỉ thường trú thì sẽ đòi lại. Vẫn còn một vài thứ quá quý giá không thể để có nguy cơ bị mất đi. Cho nên trong khi cặp tình nhân ngủ lờ phờ và thời gian cà dịch cà tang lê dịch tới 2 giờ chiều thì Beji xem lại các bức thư, các tấm ảnh, các mẩu báo cắt cũ. Lựa ra từ đấy những món kỷ vật mà hắn định mang theo. Trong đó có một bài viết mang đề tự thuật về đời trai trẻ của tôi đánh máy lèm nhèm. Tác giả của bản thảo này là bố của Beji. Cố giúp thằng con trai mình được tha khỏi nhà tù bang Kansas với lời hứa không tái phạm. Cho nên ông đã viết nó vào tháng 12 trước rồi gửi tới tòa án tạm tha bang Kansas. Beji đã đọc tư liệu này ít nhất 100 lần, không lần nào đọc mà lại bàng quan. Thiếu thời vui mừng được nói với ông, theo như con mắt tôi nhìn thì có cả tốt lẫn xấu. Vâng, Beji ra đời bình thường. Khỏe mạnh vâng. Vâng, tôi có thể tự trông nom cháu tử tế cho tới khi bà vợ tôi quay ra nghiện ngập khốn khổ khốn nạn vào lúc mà các con tôi đến tuổi đi học. Tính tình vui vẻ vừa có vừa không, rất nghiêm túc, nếu bị ngược đãi thì cháu không bao giờ quên được. Tôi cũng giữ lời hứa và làm cho cháu nó học theo. Vợ tôi lại khác. Chúng tôi sống ở nông thôn. Thật sự là dân sống ngoài trời. Tôi dạy cho bọn trẻ quy tắc vàng. Sống và để người ta sống. Trong nhiều trường hợp các con tôi sẽ kể với nhau khi làm chuyện gì sai và đứa nào làm sai thì đều nhận lỗi. Tiến lên phía trước. Tự nguyện nhận lấy cái đét vào mông. Và đều hứa hẹn sẽ ngoan, luôn luôn làm bài vở mau lẹ, sẵn sàng làm thế là để được tự do vui chơi. Luôn luôn tự rửa ráy lấy trước tiên mỗi buổi sáng. Mặc quần áo sạch sẽ. Tôi rất nghiêm về chuyện này. Về cả chuyện làm bậy với người khác nữa. Nếu những trẻ khác làm bậy với chúng thì tôi bảo chúng thôi chơi với bọn kia. Khi còn sống chung thì các con tôi không gây ra rắc rối gì cho bố mẹ cả. Tất cả bắt đầu khi vợ tôi muốn đến City sống một cuộc đời phóng túng và bỏ đi để sống như thế thật. Tôi để bà ấy đi và chào từ biệt bà ấy khi bà ấy lên xe bỏ tôi lại. Chuyện này xảy ra hồi khủng hoảng kinh tế. Các con tôi khóc hết cả hơi. Bà ấy chỉ chửi rủa chúng, nói là chúng cứ hắng đi cách đã nhưng rồi sau này lại có thể đến với tôi. Bà ấy nổi điên lên, bảo sẽ làm cho bọn trẻ ghét tôi, và bà ấy làm thế thật, trừ có Beji. Vì yêu con, nhiều tháng sau tôi đi tìm chúng, tìm ra chúng ở San Francisco, vợ tôi không biết là tôi đến. Tôi thử đến trường tìm chúng. Vợ tôi đã yêu cầu thầy giáo không được để chúng gặp tôi. Nhưng tôi đã xoay sở gặp được chúng đang chơi ở sân trường và tôi giật mình khi chúng nói với tôi. Mẹ bảo không được nói chuyện với bố. Trừ Beji không nói như vậy. Cháu nó khác. Cháu ôm lấy tôi và muốn bỏ đi lập tức với tôi. Tôi bảo cháu không. Nhưng ngay khi tan họp, cháu nó chạy đến văn phòng luật sư của tôi, ông Jin Sotoko. Tôi đem thằng bé về lại với mẹ nó rồi rời City. Sau này Beji bảo tôi là mẹ nó đã bảo nó tìm một nhà mới. Khi các con tôi ở với mẹ, chúng tha hồ được lêu lổng, tôi hiểu là mẹ Di đang gặp lôi thôi. Tôi muốn ly dị bà ấy, phải đâu như một năm sau bà ấy mới chịu. Bà ấy nghiện ngập, bà ấy phóng đãng, bà ấy sống với một gã trẻ tuổi. Tôi nêu tội bà ấy và giành được quyền chăm nom con cái. Tôi đem Be Di về sống với tôi. Những đứa khác thì đưa vào nhà trẻ vô thừa nhận vì tôi không thể thu xếp cho chúng về ở cả với tôi được và vì chúng phần nào lai da đỏ. Được trợ cấp nuôi như tôi đã yêu cầu. Chuyện này xảy ra hồi kinh tế khủng hoảng. Dạo ấy tôi đang làm ở sở dự án lao động với đồng lương còm cõi. Tôi có ít của cải và một căn nhà nhỏ. Be Di và tôi sống với nhau hòa thuận. Tôi đau lòng lắm vì tôi cũng yêu những đứa con kia nữa. Thành thử tôi mới nghĩ đến chuyện đi lang thang để cho quên tất. Tôi kiếm sống. Tôi bán nhà và chúc tôi sống trong một cái nhà xe hơi. Be Di đi học được đến bao nhiêu thì đi. Cháu nó không thích học lắm. Cháu học nhanh và không bao giờ xảy chuyện rắc rối gì với trẻ con khác. Chỉ cho đến khi thằng Bully Kid chọc ghẹo nó. Be Di là một đứa mới đến trường thấp và vuông bè, cho nên bọn trẻ định bắt nạt nó. Chúng thấy cháu thích đấu tranh cho quyền lợi của cháu. Tôi dạy các cháu theo cách đó mà. Tôi luôn bảo các con không gây lộn trước, nếu chúng mày như thế, tao mà biết thì tao cho nhừ đòn. Nhưng nếu là bọn trẻ khác gây ra thì chúng mày phải hết sức mình mà chống lại. Một lần, một thằng tuổi nhiều gấp đôi nó chạy đến đánh nó. Thằng này ngạc nhiên thấy Be Di quật ngã mình rồi cho một trận nên thân. Tôi có mách cháu vài mẹo vật. Vì có dạo tôi quen chơi huyền anh và vật mà. Bà hiệu trưởng và tất cả đám trẻ đều xem trận đánh nhau. Bà hiệu trưởng yêu thằng lớn. Thấy nó bị thằng Be Di nhóc tì của tôi nện, bà ấy còn đau hơn cả chính bà bị vậy. Sau đó Be Di thành vua nhóc ở trường. Nếu có đứa lớn nào định bắt nạt đứa bé, Be Di sẽ dàn xếp xong lập tức. Bây giờ ngay thằng Bully Kid cũng sợ thằng Be Di và phải tử tế. Nhưng cái đó xúc phạm bà hiệu trưởng, thế là bà tìm tôi phàn nàn rằng Be Di đánh nhau ở trường. Tôi bảo bà là tôi biết hết tất cả và tôi không có ý định để con tôi bị một đứa lớn gấp hai nó đánh. Tôi cũng hỏi bà ấy tại sao lại để thằng Bully Kid đánh các trẻ khác. Tôi bảo bà ấy là Be Di có quyền tự vệ. Be Di không gây chuyện bao giờ và tôi sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này. Tôi bảo bà ấy con trai tôi được hàng xóm và con cái họ mến lắm. Tôi cũng bảo bà ấy tôi sẽ sớm đưa Be Di ra khỏi trường bà ấy thật, đi tới một bang khác. Và tôi đã làm. Be Di không phải là thiên thần, cháu nó đã làm quấy nhiễu như rất nhiều trẻ khác đã làm. Đúng là đúng và sai là sai. Tôi không bao giờ bao che cho cái sai của cháu. Nó phải trả giá đắt khi nó làm sai ông chủ mà bây giờ nó biết đến chính là pháp luật. Thời thanh niên Be Di gia nhập đội tàu buôn trong đại chiến thứ hai. Tôi đến Alaska, nó đến sau rồi gặp tôi ở đó. Tôi bấy thú lấy lông còn Be Di thì mùa đông đầu tiên làm cho sở cầu đường Alaska. Rồi nó làm ở đường sắt trong một thời gian. Nó không tìm được việc nó thích. Vâng, nó thẳng hoạt cho tôi đô khi có. Nó cũng gửi cho tôi 30 đô một tháng trong thời gian chiến tranh ở Triều Tiên. Nó ở đó suốt từ đầu cho tới cuối cuộc chiến và được phục viên ở Sipto, bang Washington. Như tôi biết thì đáng vinh dự đấy. Nó có thiên hướng về cơ khí. Máy ủi, máy đào rãnh, máy sới, xe tải làm việc nặng các kiểu là những cái nó mong muốn. Với những kinh nghiệm đã có, nó thật sự là tốt. Có phần hiếu động và mê tốc độ, mê xe máy và xe hơi nhẹ. Nhưng bởi nó đã nắm rõ mùi những gì tốc độ gây ra cho mình. Và từ khi cả hai chân bị gãy cùng thương tật ở hông thì bây giờ nó đã tà tà lại rồi. Tôi tin chắc như vậy. Giải trí sở thích. Vâng, nó có nhiều bạn gái, vừa bị một cô nào xử tệ hay coi thường là nó thôi đánh rụt liền. Như tôi được biết thì nó chưa lấy vợ bao giờ. Những chuyện rắc rối của tôi với mẹ nó phần nào làm nó sợ cưới vợ. Tôi là người tỉnh táo và như tôi được biết thì Beji cũng là người không thích rượu. Beji giống tôi nhiều. Nó thích kết bồ với những người tử tế dân sống ở ngoài trời. Giống tôi. Nó thích tự lập và cũng thích nhất là được làm việc cho mình. Như tôi vậy. Tôi nghề gì cũng đều làm một ít. Có thể nói vậy tức là nắm được một ít và Beji cũng vậy. Tôi đã chỉ cho nó cách kiếm sống cho bản thân như thế nào. Đại khái như săn bắn thú. Thăm dò địa chất. Thợ mộc. Thợ rừng. Ngựa nghéo. Vân vân. Tôi biết nấu nướng và nó cũng biết. Không phải đầu bếp chuyên nghiệp mà chỉ là ở trình độ nấu cho bản thân thôi. Làm bánh mì. Đi săn câu cá, bẫy thú. Làm được phần lớn bất cứ việc nào khác. Như tôi đã nói trên đây, Beji thích làm ông chủ của mình và nếu nó có cơ may làm cái việc nó thích, thì ông cứ bảo nó ông muốn làm thế nào rồi mặc nó là nó sẽ rất tự hào làm việc đó cho ông. Nếu nó thấy ông chủ tán thưởng, nó sẽ hết mình với ông chủ. Nhưng đừng có sang với nó. Cứ vui vẻ bảo nó làm cái mình muốn làm. Nó rất hay đổn lòng, dễ tự ái. Tôi cũng vậy. Tôi đã bỏ nhiều việc làm và Beji cũng thế vì những ông chủ ba bị. Beji không được học hành nhiều, tôi cũng chỉ đến lớp 2. Nhưng đừng vì thế mà nghĩ rằng chúng tôi không sắc. Tôi là người tự học và Beji cũng vậy. Việc bàn giấy không phải là để cho Beji hay tôi. Nhưng việc ngoài trời thì chúng tôi thảo nếu có thể thì cứ bảo nó hay tôi cách làm và chỉ vài ngày là chúng tôi nắm được việc hay cái máy đó liền. Sách thì loại. Kinh nghiệm thực tế mà chúng tôi bắt được liền nếu chúng tôi đã thích làm. Trước hết là chúng tôi phải thích việc ấy cách đã. Nhưng bây giờ nó là dân tàn tật và gần như trung niên rồi. Beji biết bây giờ các nhà thầu không thích thuê nó nữa. Người tàn tật rất khó được nhận việc dùng máy móc nặng các thứ trừ phi nó phải là chỗ rất quen biết của nhà thầu. Nó bắt đầu hiểu ra điều này. Nó bắt đầu nghĩ đến một cách nào dễ hơn đặng lo cho bản thân và hợp với cuộc sống của tôi. Tôi chắc chắn là tôi đúng. Tôi cũng nghĩ tốc độ không còn là niềm ham muốn của nó nữa rồi. Tôi ghi nhận được tất cả các cái này qua những bức thư nó viết cho tôi. Nó nói cẩn thận nhá bố. Chớ lái khi thấy buồn ngủ tốt hơn là dừng lại nghỉ ở rìa đường. Đó là những câu tôi quen nói với nó. Bây giờ nó lại đang nói với tôi. Nó đã học được một bài học. Như tôi thấy Beji đã học được một bài học nó sẽ chẳng bao giờ quên. Tự do có nghĩa là tất cả với nó thành thử ông sẽ không bao giờ còn đưa nó trở lại vào sau chấn xong nhà tù được nữa đâu. Tôi hoàn toàn tin rằng tôi đun. Tôi nhận thấy trong cách nói năng của nó có sự thay đổi lớn. Nó hối hận sâu sắc về lỗi lầm của mình. Nó bảo tôi thế. Tôi cũng biết nó xấu hổ khi gặp những ai nó biết thành thử nó không bảo với họ là nó ở tù. Nó nhờ tôi đừng báo cho bạn bè nó là nó đang ở đâu. Khi nó viết và bảo tôi nó ở tù. Tôi bảo nó hãy xem đó là một bài học bảo rằng tôi mừng là chuyện lại xảy ra theo cách đó chứ lẽ ra còn tệ hại hơn kia. Một ai đó có thể đã bắn nó chết. Tôi cũng bảo nó hãy ở hết hạn tù với một nụ cười mình làm mình chịu kêu ai. Mình lẽ ra phải biết điều hơn. Tao không dạy mày ăn cắp của người cho nên chớ phàn nàn với tao ở trong tù cơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tị. Thế nào? Hãy là một thằng tử tế trong tù và nó đã hứa sẽ là thằng tử tế. Tôi hy vọng nó là một phạm nhân tử tế. Tôi chắc chắn rằng không ai còn bảo nó ăn cắp được nữa. Pháp luật là ông chủ, nó biết như vậy. Nó yêu tự do của nó. Tôi biết rõ rằng nếu ông xử tốt với Beji thì nó sẽ có thiện tâm. Sử tệ với nó là ông có ngay một cái cưa máy mà ông phải chống. Ông có thể tin cậy nó với bất cứ khoản tiền nào nếu ông là bạn nó. Khi ông bảo nó đừng ăn cắp một xu của một người bạn hay một người nào khác thì nó sẽ không ăn cắp. Trước khi chuyện kia xảy ra. Và tôi thật lòng hy vọng nó sẽ sống phần đời còn lại của nó như một con người lương thiện. Nó có ăn cắp một cái gì đó cùng với những đứa khác khi nó còn nhỏ. Cứ hỏi Bezi xem tôi có là một ông bố tốt với nó không. Hỏi nó xem mẹ nó có tốt với nó hồi còn ở Zipco không. Bezi biết cái gì tốt với nó. Ông đã cho nó một trận nhớ đời. Nó biết khi nào nó sẽ bị đánh. Nó không phải là thằng ngu. Nó biết cuộc đời là quá ngắn để mà hưởng vị ngon ngọt. Tội gì lại đem bỏ đời vào đằng sau chấn xong nhà tù một lần nữa. Họ hàng. Một chị gái Bobo đã có chồng. Và tôi bố nó là tất cả những gì còn sống đối với Bezi. Bobo và chồng tự lo lấy cuộc sống. Có nhà riêng của chúng nó và tôi cũng có khả năng và tự làm được để trông nom lấy bản thân tôi. Tôi đã bán cái lều của tôi ở Alaska 2 năm trước. Tôi có ý tìm một nơi nho nhỏ khác của riêng mình năm tới đây. Tôi mò ra được nhiều chỗ có lặng và hy vọng kiếm được cái gì ở đấy. Ngoài ra, tôi chưa bỏ việc thăm dò. Người ta cũng bảo tôi viết một quyển sách về khắc gỗ nghệ thuật và cái lều người săn thú tôi dựng lên ở Alaska mà đã có thời là cơ ngơi của tôi và được tất cả những người du lịch tới An cho ra xe bằng xe hơi biết đến và có lẽ tôi sẽ viết. Tôi sẽ chia sẻ với Bezi tất cả những gì tôi có. Lúc nào tôi có cái ăn thì nó có cái ăn. Chừng nào tôi còn sống đó và khi tôi chết tôi sẽ có bảo hiểm nhân thọ trả cho nó để nó có thể bắt đầu cuộc sống mới toanh khi nó được trở lại với tự do. Phòng trường hợp tôi không còn sống lúc đó. Bản tự thuật này luôn luôn thả cho cả một bầy những cảm xúc tha hồ tung vó dẫn đầu là sự thương thân. Yêu và ghét lúc đầu cùng chạy ngang bằng. Nhưng cuối cùng thế nào rồi cái sau cũng bước vượt lên. Và phần lớn kỷ niệm mà nó cho tháo quỹ sổ lồng đều là ngoài mong muốn, tuy không phải là tất cả. Thật ra, đoạn đầu của đời mình mà Bezi còn nhớ lại được là quý báu lắm, một mẩu được tạo nên bởi tiếng hoan hô và ánh sáng huy hoàng. Có lẽ hồi ấy hắn lên 3, ngồi với các chị và thằng anh lớn trên khán đài chính của một bãi biểu diễn cưới ngựa lộ thiên trong bãi. Một cô gái da đỏ che vô khi mảnh rẻ cưới một con ngựa hoang. Một con rùa nhảy hất tung cả 4 vó. Mớ tóc buông xóa của cô quất đi quất lại. Bay phấp phới tựa như tóc vũ công Amen cô vậy. Tên cô là Login, cô là một diễn viên nhà nghề biểu diễn tài kỵ mã. Một nhà vô địch cưới ngựa bất kham. Chồng cô Tết Son Sờ Mít cũng vậy, cô gái da đỏ xinh đẹp và chàng cao bồi người Á Nhĩ Lan đẹp trai thô kệch trong một chuyến lưu diễn miền Tây biểu diễn cưới ngựa đã gặp. Lấy nhau và có 4 đứa con ngồi ở trên khán đài chính. Và Bezi có thể nhớ lại nhiều tiết mục cưới ngựa ngoạn mục khác nữa, vẫn còn thấy lại bố hắn nhảy chồm chồm trong những vòng dây thòng lọng quay tít quanh người. Hoặc mẹ hắn. Với các vòng bạc và lam ngọc tuyết nhảy nhót trên cổ tay. Cưỡi ngựa như thần với tốc độ cảm tử khiến đứa con út của mình sợ bắn lên, còn đám đông ở các thị trấn từ Texas tới Oregon đến thảy đều đứng dậy vỗ tay. Cho tới khi Bezi lên 5, Kip Tết và Lô vẫn tiếp tục làm trò kỵ mã. Đã là một cách sống thì nó không phải một thứ ngon sơi. Bezi có lần kể lại 6 chúng tôi ngồi trên một chiếc xe tải cũ kỹ. Đôi khi ngủ cả ở trên đó nữa. Sống bằng cháo ngô, kẹo bi he si và sữa đặc. Sữa nhãn con ó. Sữa đặc được gọi như vậy. Vì vậy nó làm cho tôi bị suy thận, trong đó có đường, đó là lý do tại sao tôi cứ đái đầm. Nhưng đó cũng không phải là một cuộc sống không hạnh phúc. Đặc biệt đối với một thằng nhỏ tự hào về bố mẹ. Ngưỡng mộ tài biểu diễn và lòng dũng cảm của họ, một cuộc sống chắc chắn hạnh phúc hơn cái cuộc sống sau này. Vì Tết và Lô cả hai buộc phải thôi nghề do ốm đau, đã đến định cư ở gần Reno, Nevada. Họ đánh lộn. Và Lô xài quyết ki. Rồi thì khi Bè Di lên 6, bà đi San Francisco, mang lũ trẻ theo. Đúng như ông già viết, tôi để bà ấy đi và chào từ biệt bà ấy khi bà ấy lên xe để tôi lại. Chuyện này xảy ra trong thời kinh tế khủng hoảng. Các con tôi khóc khàn cả giọng. Bà ấy chỉ chửi rủa chúng, nói là chúng cứ hắng đi nhưng rồi sau này lại có thể đến với tôi. Đúng thế thật. Trong vòng 3 năm sau, Bezi đã nhiều lần bỏ trốn. Lên đường tìm người bố mất tâm. Vì nó cũng đã mất luôn cả người mẹ. Nó học được cách xem thường mẹ rượu đã làm nhòe nhòe diện mạo. Sưng húp thân hình một cô gái Cherokee từng có thời gian gân guốc mềm mại. Rượu đã làm chua loét tâm hồn bà. Đã rèn cái lưới của bà đến mức độc địa nhất trần đời. Đã hủy hoại lòng tự trọng của bà quá đến nỗi bà chẳng thiết hỏi cả tên đám công nhân bốc rỡ, đám tài xế xe buýt điện và những người đại loại thế. Họ nhận lấy cái bà cho họ mà chẳng phải chi trả cái gì trừ việc bà đòi họ phải uống với bà trước và nhảy theo điệu nhạc của chiếc máy hát lòng dây cót. Hậu quả là, như Bezi nhớ lại, tôi luôn nghĩ tới bố. Hy vọng ông đến đem tôi đi và tôi nhớ. Y như vừa mới đây thôi. Cái lúc tôi lại nhìn thấy bố đứng trong sân trường. Giống hệt như khi quả bóng quăng đánh một cái vào chày chắc nịch. Kiểu gì Max vô hay. Có điều bố đã không cứu tôi. Bảo tôi ngoan và ôm tôi rồi đi. Sau đó không lâu mẹ tôi đem tôi đến một nhà trẻ mồ côi của nhà thờ Cơ Đốc. Cái nơi mà lũ góa đen luôn luôn hành hạ tôi. Đánh tôi. Vì đái dầm ra giường. Đó là một lý do khiến tôi ác cảm với nữ tu sĩ. Và Chúa. Và tôn giáo. Nhưng sau đó tôi thấy còn có những người ác độc hơn. Vì sau 2 tháng họ quăng tôi ra khỏi nhà trẻ mồ côi. Và bà ấy mở ngoặt vuông mẹ hắn đóng ngoặt vuông cho tôi vào một vài nơi còn tệ hại hơn nữa. Một nhà nuôi trẻ do quân đoàn cứu rỗi trông nom. Họ cũng thù ghét tôi. Vì đái dầm ra giường. Và vì lai da đỏ. Có một cô nữ tu nọ, cô ta quen gọi tôi là thằng mọi và nói giữa mọi với da đỏ thì chẳng có gì khác nhau. Ôi! Giê-xu, cô nữ tu này là một con chó đẻ ma dược. Đồ chó đẻ hóa thân ra. Cái mụ ta quen làm là đổ đầy nước lạnh bút vào trong một cái chậu to. Bỏ tôi vào trong đó rồi dìm cho tới khi tôi tím ngắt cả người lại. Một ly nữa thôi là chết ngạt. Thế nhưng cái con đĩ ấy, mụ đã bị lộ. Vì tôi bị viêm phổi. Tôi suýt nữa thì toi. Tôi nằm nhà thương 2 tháng. Chính trong lúc tôi đang ốm này bố tôi trở lại. Khi tôi khỏi, bố đưa tôi đi. Trong gần 1 năm hai bố con sống với nhau ở một căn nhà gần Reno và Bezi đi học. Tôi học hết lớp 3, Bezi kể lại. Là lớp cuối cùng. Tôi không bao giờ quay lại nhà trường nữa. Vì mùa hè đó bố tôi làm một thứ xe mơ to cơ thô sơ. Ông gọi nó là nhà xe. Nó có 2 cái giường và 1 cái bếp nấu nhỏ. Lò rất tốt. Có thể nấu nướng gì cũng được. Hai bố con tự nướng lấy bánh mì. Tôi thường hay làm lấy đồ hộp táo dầm, mứt táo dại. Dẫu sao trong 6 năm sau đó chúng tôi đi khắp. Không ở lại đâu quá lâu. Khi chúng tôi ở lại đâu quá lâu, người ta sẽ bắt đầu nhìn bố. Cư xử tựa như bố là một con người quái gì và tôi ghét như thế. Nó xúc phạm tôi. Vì lúc đó tôi yêu bố. Cho dù bố có thể giữ với tôi. Áp chế kinh khủng khiếp. Nhưng lúc đó tôi yêu bố. Cho nên tôi luôn luôn vui khi chúng tôi di chuyển. Di chuyển tới Wyoming, Idaho, Oregon, cuối cùng là Alaska. Ở Alaska. Tết dạy con mơ tưởng đến vàng. săn tìm vàng ở trong lòng cát những con suối có nước tuyết tan. Và cũng ở đó, Be Di học dùng súng, lột da gấu, lùng vết sói và hươu sừng tấm. Lạy Chúa, Zep, Be Di nhớ lại. Bố và tôi ôm nhau mà ngủ, rúc vào trong mấy cái chăn và da gấu. Buổi sáng, trước khi tỏ mặt người, tôi lật đật làm bữa ăn sáng. Bánh bít quy và si vô, thịt rán. Rồi chúng tôi ra ngoài kiếm cái sinh nhai. Sẽ là ốp đấy, giá như tôi đừng có lớn lên tôi càng không thể thích bố được. Ông ấy biết mọi thứ theo cách này nhưng theo cách khác thì lại chẳng biết một cái gì hết. Toàn bộ các ngóc ngách của tôi bố chẳng biết gì. Chẳng hiểu lấy một ly. Như tôi có thể chơi được kèn harmonica ngay từ lúc đầu tiên nhặt được một cái guitar cũng vậy. Tôi có khiếu âm nhạc. Mà bố không thừa nhận. Không chú ý tới. Tôi cũng thích đọc. Cứ nâng cao dần vốn từ của tôi lên. Làm bài hát. Và tôi vẽ được. Nhưng chẳng bao giờ tôi được lời khuyến khích của bố hay của bất cứ ai. Đêm đêm tôi đã quen nằm thức, một phần là cố khống chế cái thận, một phần vì tôi không sao ngừng suy nghĩ được. Khi trời lạnh quá khó thở, tôi luôn luôn nghĩ đến há quai. Đến một cuốn phim tôi đã xem. Đo Dô Thi La Mao Ba đóng. Tôi muốn đến đó. Nơi có mặt trời. Và tất cả những gì ta mặc trên người toàn là cỏ là hoa. Mặc nhiều hơn thế rất nhiều. Be Di. Một buổi tối thơm ngát trong thời gian chiến tranh 1945. Đã thấy mình ngồi trong một tiệm xăm mình ở Honolulu với hình mẫu một con rắn và một con dao găm dán trên bắp tay trái. Hắn đã đến đây bằng đường sau một cuộc cãi cỏ với bố. Một chuyến đi từ An cho ra xe. Đến Sít Tô bằng cách nhờ xe. Một cuộc đến thăm văn phòng tuyển quân của hạm tàu chở hàng. Nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ vào đó nếu như tôi biết tôi đang đi chống lại cái gì. Có một lần Be Di nói thế. Tôi chẳng bận tâm đến công việc bao giờ. Tôi thích làm thủy thủ, thích hải cảng và mọi thứ tương tự. Nhưng các bà hoàng trên tàu không để tôi yên. Một thằng nhỏ 16 tuổi, bé con. Tôi có thể tự mình lo cái thân mình chắc chắn vậy. Nhưng có nhiều bà hoàng chả liếu yếu đào tơ tí nào. Chó chết, tôi biết có những bà hoàng có thể quăng một cái bàn bi ra ngoài cửa sổ. Sau đó là tới đàn piano. Loại con gái này chúng có thể làm ông khốn khổ khốn nạn. Đặc biệt khi có một cặp những con mẹ ấy về bè với nhau đè mình ra. Mà ông lại chỉ là một thằng nhỏ. Cái đó có thể làm cho ông muốn tự sát quách cho xong. Những năm sau, khi tôi đắc vào quân đội, khi tôi đóng ở Triều Tiên, vấn đề như thế lại diễn ra. Tôi có thành tích trong quân đội, tốt như mọi người thôi, họ cho tôi huân chương sao đồng. Nhưng tôi chẳng bao giờ được đề bạt. Sau 4 năm, đánh nhau suốt trong tất cả cuộc chiến tranh Triều Tiên mẹ kiếp ấy. Cuối cùng tôi được cho làm cai. Tiểu đội trưởng. Nhưng còn lâu tôi mới làm. Biết sao không? Vì cái thằng trung sĩ chỗ bọn tôi nó hắc lắm. Vì tôi không muốn đăng lính lại nữa. Giê-xu ơi, tôi ghét cái trò này. Tôi không chịu được. Mặc dù tôi không biết. Tôi có thích thật sự một vài đứa đồng tính. Chừng nào chúng chưa thử dở một trò gì. Người bạn đáng tin cậy nhất mà tôi có được thật sự đa cảm và thông minh thế nào lại quay ra là thằng đồng tính. Trong khoảng thời gian giữa lúc bỏ hạm tàu chở hàng và vào quân đội, Be Di đã làm lành với bố. Khi đứa con trai chia tay ông đã dọn xuống Nevada rồi quay về lại Alaska. Năm 1952, năm Be Di mãn hạn lính, ông già đương khi thực hiện dở chừng các dự án nhằm chấm dứt hẳn sự xê dịch của mình. Bố đang ốm, Be Di kể lại. Viết thư cho tôi nói là đã mua được một ít đất trên xa lộ ngoài An cho ra xe. Bảo là sắp có một cái lều cho người đi săn, một địa điểm phục vụ khách du lịch. lều người bẫy thú tên nó là vậy. Và yêu cầu tôi lên gấp trên đó giúp ông xây dựng. Ông chắc chắn chúng tôi sẽ trú to. Được. Trong khi còn ở quân đội, đóng tại Fort Lee quyết. Qua Washington, tôi đã mua một chiếc mô tô giết người. Phải gọi chúng nó như vậy cơ đấy bốn. Và ngay sau khi phục viên tôi lên thẳng Alaska, xa tới tận Bellingham, lên phía biên giới. Trời mưa, mô tô tôi bị trượt. Chuyện xe đổ đã làm hắn gặp bố chậm mất một năm. Mổ và nằm bệnh viện mất 6 tháng trong năm đó. 6 tháng kia hắn nằm dưỡng bệnh trong một căn nhà gần Bellingham của một thanh niên da đỏ đốn gỗ và câu cá. Jim, anh ta và vợ kết bạn với tôi. Chúng tôi chênh nhau có 2-3 tuổi gì đấy. Nhưng họ mang tôi về nhà đối xử tựa như tôi là một trong mấy đứa con của họ vậy.
O ca thôi.
Vì họ bận túi bụi với đám trẻ và họ yêu chúng nó. Lúc đó họ có 4 đứa con, số cuối cùng lên tới 7. Họ rất tốt với tôi và gia đình anh ta ấy. Tôi đi nặng, tôi chẳng đỡ đần được họ cái gì. Chỉ ngồi quanh. Cho nên tôi kiếm một cái gì để làm. Cố làm cho mình có ích. Tôi đã mở một cái sau này thành một cái kiểu như trường học. Học trò là đám con cùng vài đứa bạn của chúng. Và chúng tôi học trong phòng khách. Tôi dạy harmonica và guitar.
Vẽ, viết.
Ai cũng nhận thấy tôi viết chữ đẹp. Tôi viết đẹp thật. Là vì có dạo tôi mua một quyển sách dạy viết chữ đẹp rồi tập cho tới khi tới viết đúng y như trong sách. Chúng tôi cũng hay đọc chuyện bọn trẻ con kể lần lượt, từng đứa một, chúng kể đến đâu tôi chữa cho chúng đến đấy.
Vui,
tôi thích trẻ con. Những đứa nhóc, quãng thời gian đấy thật hay. Nhưng rồi mùa xuân tới, đi bộ còn đau nhưng tôi đi được. Mà bố thì vẫn đang chờ tôi. Chờ, nhưng không phải ngồi không. Lúc Bezi đến được địa điểm túc lều săn tương lai thì bố hắn, chỉ một mình, đã làm xong những việc nặng nhọc nhất: dọn quang đất, đốn chặt các cây gỗ cần dùng, chuyển đi hàng toa sỏi đá. Nhưng tới lúc tôi đến ông mới bắt đầu xây dựng. Chúng tôi tự làm lấy từng bộ phận khốn kiếp của nó. Thi thoảng mới có một người da đỏ phụ một tay. Bố như người tâm thần. Bất kể trời đất làm sao, bão tuyết, bão nước, gió trẻ đôi cây, chúng tôi vẫn cứ ôm lấy việc. Hôm lợp xong mái, bố nhảy lên trên đó, hét và cười, làm hẳn một điệu giới chính cống. Chà, nó hóa ra là một chỗ đỉnh thế cơ chứ. Chứa được 20 người ngủ. Có một lò sưởi củi lớn trong phòng ăn. Và có một phòng uống cốc tai. Tên là phòng cốc tai vật tổ vùng cực. Nơi tôi phải cho khách hàng tiêu khiển. Hát hòng vân vân. Chúng tôi bắt đầu kinh doanh vào cuối năm 1953. Nhưng những người đi săn mà họ trông đợi đã không hiện ra thành xương thịt. Và tuy những người du lịch bình thường số ít người nhỏ giọt dọc xa lộ thỉnh thoảng có dừng lại để chụp ảnh cái vẻ thô sơ khó lòng tin nổi của cha bơ sơ gen lốt xe. Song họ hiếm khi ngủ qua đêm. Chúng tôi đã huyễn nhau trong một thời gian. Cứ nghĩ là nó sẽ bắt được khách. Bố cố trổ thêm mánh mung cho cái địa điểm này. Làm một vườn ký ức. Với một giếng cầu mong. Đặt biển quảng cáo trên dưới xa lộ. Nhưng chẳng cách nào đem lại thêm một đồng xu. Khi bố nhận ra điều đó thấy nó vô dụng. Chỉ là tự lãng phí mình cùng tất cả tiền bạc, ông bắt đầu chút cả lên đầu tôi. Sai tôi chạy khắp. Hằn học. Bảo tôi đã không góp phần vào công việc. Đó không phải là lỗi của ông, đó còn là lỗi của tôi. Một tình cảnh như thế, tiền bạc không, ăn uống thì ngày một kém dần, chúng tôi không thể không cà khịa lẫn nhau. Đỉnh điểm đến khi chúng tôi đói thật sự. Đó là điều khiến hai bố con xung đột. Cứ bề ngoài thôi. Một cái bánh bích quy. Bố rằng cái bánh bích quy ở tay tôi ra. Nói tôi ăn quá nhiều. Tôi là một thằng chó chết ích kỷ. Tham lam. Tại sao tôi không cút đi? Ông không muốn tôi ở lại thêm nữa. Ông cứ rủa mãi cho tới khi tôi không nhịn được nữa. Tay tôi chộp lấy cổ ông ấy. Tay của tôi nhưng tôi không kiểm soát được chúng nữa. Chúng muốn bóp ông cho chết. Tuy thế, bố tôi, ông lại rứt ra được một đô vật khôn ngoan đấy. Ông gỡ được ra và chạy đi lấy súng. Trở lại chĩa vào tôi. Ông nói, Bezi, mày nhìn tao đây. Tao là cái đứa sống sót cuối cùng mày thấy trên đời. Tôi chỉ đứng được ra. Nhưng rồi ông thấy súng không nạp đạn thế là ông bắt đầu khóc. Ngồi xuống gào tu tu như một đứa bé con. Lúc đó tôi nghĩ tôi sẽ không giận ông ấy làm gì nữa. Tôi buồn cho ông ấy. Cho cả hai bố con. Nhưng nó cũng chẳng được cái tích sự gì, tôi chẳng nói được gì hết. Tôi ra ngoài. Đang tháng tư nhưng rừng cây còn ngập sâu trong tuyết. Tôi đi cho tới lúc gần tối mịt. Khi tôi trở về túp lều tối om, tất cả cửa nẻo đều khóa. Và mọi thứ của tôi nằm ở ngoài tuyết. Nơi bố đã vứt chúng ra. Sách vở. Quần áo. Mọi thứ. Tôi cứ để nằm cả đấy. Trừ cây guitar của tôi. Tôi nhặt cây guitar lên và bắt đầu đi xuôi xuống xa lộ. Không một đô la trong túi. Khoảng nửa đêm một xe tải đỗ lại cho tôi đi nhờ. Người lái hỏi tôi đi đâu. Tôi bảo ông đi tới đâu thì tôi tới đó. Nhiều tuần sau. Sau khi lại đến náu ở nhà dêm. Bezi quyết định chỗ đến cuối cùng Worcester. Massachusetts. Thị trấn quê hương của một bằng hữu trong quân đội mà hắn nghĩ sẽ vui vẻ chào đón hắn và giúp hắn tìm ra một việc lương kha khá. Nhiều chuyện vòng vèo kéo dài chuyến đi sang miền đông, hắn rửa bát trong một quán ăn ở Omaha. Bơm xăng ở một gara tại Oklahoma. Làm một tháng trong một trại chăn nuôi ở Texas. Tháng 7 năm 1955. Trên đường đi tới Worcester. Hắn đã đến Philipsburg. Một thị trấn nhỏ thuộc Kansas. Và ở đó. Số phận dưới dạng tên bạn đường xấu xa đã tự khẳng định mình. Tên hắn là Smith, Bezi nói. Giống như tôi. Ngay đến tên riêng của hắn tôi còn không nhớ. Hắn chẳng qua là một kẻ tôi nhặt được ở chỗ nào đó. Hắn có một chiếc xe và hắn nói cho tôi đi một quốc xa tới tận Chicago. Dẫu sao thì qua Kansas chúng tôi đã tới cái chỗ Philipsburg nhỏ bé này và đỗ lại xem bản đồ. Hình như hôm đó là chủ nhật. Cửa hàng đóng. Phố xá im lìm. Bạn tôi đó cầu phúc cho lòng dạ nó, nhìn quanh rồi gợi ý. Gợi ý đó là cướp một ngôi nhà cao tầng gần đấy, công ty tiêu thụ Chandler. Bezi tán thành và chúng đột nhập vào những gian nhà vắng quạnh. Lấy đi một số thiết bị văn phòng, máy chữ, máy tính. Chuyện lẽ ra là đã ổn. Giá như vài ngày sau hai tên ăn cắp không bỏ qua một cột đèn giao thông ở thành phố Saint Joseph. Mitsuvi. Các của đồng nát còn ở cả trong xe. Viên cảnh sát ngăn xe chúng tôi lại muốn biết chúng tôi lấy các cái đó ở đâu. Họ kiểm tra một chút và rồi. Như họ nói, chúng tôi được trả về lại Philipsburg, Kansas. Chỗ này họ có một nhà giam thật sự đẹp. Nếu như ông thích nhà giam. Trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Bezi và tên bạn đường đã phát hiện ra một cửa sổ để ngỏ. Bèn leo ra khỏi đó. Ăn cắp một chiếc xe rồi lái lên Tây Bắc. Tới quốc. Nebraska. Rất nhanh sau đó hai đứa rời nhau, tôi và ông Smith. Tôi không biết rồi hắn ra sao. Cả hai đều trong danh sách truy nã của bờ y. Nhưng như tôi biết thì họ vẫn chưa tóm được hắn bao giờ. Một buổi chiều tháng 11 tiếp đó. Một chiếc xe buýt xây hao đặt Bezi xuống Worcester. Thị trấn toàn cơ xưởng của Massachusetts đầy những đường phố dốc lên dốc xuống dựng đứng đến nỗi ngay lúc thời tiết đẹp nhất hình như cũng chẳng vui tươi gì và lại còn thù nghịch. Tôi tìm được nhà của một người bạn. Bạn lính ở Triều Tiên. Nhưng người ta nói hắn đã đi khỏi đây 6 tháng rồi và họ không hiểu hắn đi đâu. Tệ hại quá, thất vọng lớn tận cùng của thế gian tất cả. Thế là tôi tìm một tiệm rượu. Mua một nửa galôn rượu vang đỏ của Ý đem ra trạm xe buýt ngồi đó uống và sưởi cho ấm lên tí chút. Tôi đang thật sự khoan khoái thì một người đến bắt tôi vì tôi lang thang cầu bơ cầu bất. Cảnh sát đăng ký tên hắn là Bốp Thân Ngơ, một cái tên hắn tự đặt ra vì tên hắn đã có trong danh sách của
Bờ Y.
Hắn ở trong nhà giam 14 ngày, bị phạt 10 đô la. Và từ quơ xét tơ lên đường vào một buổi chiều ấm ướt khác nữa của tháng 11. Tôi xuống New York và thuê một phòng ở khách sạn tại đại lộ số 8, Bezi nói. Gần đường 42. Cuối cùng tôi tìm được một việc làm đêm. Làm những trò kỳ cục quanh đoạn đường có mái vòm mặt hạng. Thẳng từ đó ra đường 42 gần trạm bán hàng tự động. Đây là nơi tôi ăn khi mà tôi ăn. Trong hơn 3 tháng tôi đúng là không bao giờ rời khỏi vùng rốt quay. Vì một lẽ, tôi không có quần áo phù hợp. Toàn quần áo miền Tây jean với ủng. Nhưng ở đây trên đường 42 thì chẳng ai bận tâm, mặc thế nào cũng được bất kỳ cái gì luôn. Cả đời tôi chưa bao giờ gặp nhiều cảnh gì thường đến thế. Hắn sống qua mùa đông trong cái môi trường xấu tệ thắp đèn neo. Với cái không khí sặc mùi ngô rang, xúc xích luộc liu riu và rượu cam. Nhưng rồi, một buổi sáng tháng 3 tươi tắn đầu xuân, như hắn nhớ được, hai tên chó chết.
Bờ
Y đánh thức tôi dậy, bắt tôi tại khách sạn.
Sình,
tôi bị trục xuất về Kansas, tới Philippines, vẫn cái nhà tù xinh xẻo ấy. Họ đóng đinh câu giúp tôi ăn cắp, vượt ngục trộm xe. Tôi bị tù 5 đến 10 năm ở Lansing. Vào đó được ít lâu, tôi viết cho bố, cho ông biết tin, và viết cho bác Ba Gia, chị gái tôi. Qua bao năm tháng, lúc đó họ là tất cả những gì còn lại với tôi. Jimmy tự sát. Phơ nhảy cửa sổ. Mẹ tôi chết. Chết đã 8 năm. Mọi người ra đi cả, trừ bố và bác Ba Gia. Một bức thư của bác Ba Gia nằm trong mớ đồ chọn lọc mà Bezi không thích để lại đằng sau tại một phòng khách sạn ở Mexico City. Viết bằng một kiểu chữ vui vui dễ đọc. Bức thư để ngày 28 tháng 4 năm 1958. Vào lúc đó người nhận đã ở tù được khoảng 2 năm. Em Bezi thân yêu. Anh chị đã nhận được bức thư thứ hai của em hôm nay và tha lỗi cho chị không viết được sớm hơn. Thời tiết ở đây đã ấm lên, chỗ em cũng thế nhỉ. Và có lẽ chị bị cúm xuân nhưng chị đang gắng cho khỏi. Bức thư thứ nhất của em làm chị xáo động. Chị chắc em đã ngờ là nó sẽ như thế nhưng đó không phải là lý do khiến chị chưa viết, quả là đám trẻ con làm chị bận và khó lòng mà tìm ra được thì giờ ngồi tập trung vào một lá thư như chị đã mong viết cho em bấy lâu nay. Donai đã học mở được cửa và trèo lên ghế và các đồ đạc khác và nó khiến chị lúc nào cũng lo nó ngã. Thỉnh thoảng chị cũng để cho trẻ con chúng nó chơi quanh sân. Nhưng phải luôn luôn ở bên vì chúng có thể bị thương nếu như chị không chú ý tới. Nhưng chẳng cái gì mãi mãi được và chị biết chị sẽ buồn khi chúng bắt đầu chạy lung tung khắp khối nhà này mà chị chẳng biết là chúng ở đâu. Đây là một vài con số thống kê nếu như em quan tâm. Chiều cao cân nặng cỡ dày. ZD 91 cm, 213 kg, 2 số 71 xuyệt chéo 2 hẹp. Baby 92 cm, 519 kg, số 8 hẹp. Donai 85 cm, 13 kg, số 61 xuyệt chéo 2 rộng. Em có thể thấy Donai là một thằng cu xinh xắn mới có 15 tháng mà đã khá to với 16 cái răng và tính cách chan hòa của nó thì người ta không thể nào mà không yêu nó được. Nó mặc cùng cỡ áo quần với Baby và ZD, có điều quần quá dài thôi. Chỉ đang cố viết cho cái thư này dài nên có lẽ nhiều khi sẽ bị ngắt ngang. Ví dụ như bây giờ là phải cho Donai tắm baby và Z đi thì đã tắm hồi sáng rồi. Tại vì hôm nay khá lạnh nên chỉ cho chúng ở trong nhà. Sẽ quay lại ngay. Về việc đánh máy chữ của chị trước nhất chị không thể nói dối. Chị không phải là dân đánh máy chữ. Chị dùng từ 1 đến 5 ngón và mặc dù chị có thể xoay sở giúp Z bự làm công việc buôn bán của anh ấy. Nhưng mà việc chị phải mất 1 giờ để đánh. Nếu là người có kỹ thuật thì sẽ chỉ mất chừng 15 phút. Nói nghiêm túc ra, chị đã không có thì giờ lẫn ý chí để học thành nghề. Nhưng chị nghĩ em mà lại duyên nợ với nó rồi trở thành người đánh máy chữ giỏi như thế thì thật là tuyệt vời. Chị tin rằng tất cả chúng ta Jimmy, Phơ, chị và em đều rất dễ thích nghi và nhờ trời chúng ta đều được phú cho sự nhạy là cái cơ bản đối với người nghệ sĩ cùng với những cái khác nữa. Ngay mẹ và bố cũng đều là nghệ sĩ kia mà. Chị thành thật cảm thấy chẳng ai trong chúng ta có thể quở trách bất cứ ai về bất cứ cái gì chúng ta đã làm với cuộc đời của riêng mình. Người ta đã chứng minh rằng ở tuổi lên 7 phần lớn chúng ta đã đạt tới cái tuổi lý trí, nghĩa là ở tuổi đó chúng ta thực sự hiểu và biết chỗ khác nhau giữa đúng và sai. Dĩ nhiên môi trường đóng một vai trò quan trọng ghê gớm trong cuộc đời ta, như nhà tu trong trường hợp chị và trong trường hợp chị. Chị biết ơn cái ảnh hưởng đó. Về trường hợp Jimmy, anh ấy là người mạnh mẽ nhất trong tất cả chúng ta. Chị nhớ anh ấy đã làm việc và đi học như thế nào khi chẳng còn ai bảo ban anh ấy, và đó là ý chí của chính anh ấy muốn làm cho anh ấy trở thành một cái gì đó. Chúng ta chẳng bao giờ biết được tại sao việc kia lại xảy ra. Tại sao anh ấy làm cái mà anh ấy đã làm. Nhưng nghĩ đến chị vẫn cứ đau lòng. Thật uổng phí quá chừng. Nhưng chúng ta kiểm soát được rất ít những điểm yếu về mặt con người của chúng ta. Và điều đó cũng áp dụng vào Phơ và hàng trăm nghìn những người khác, bao gồm cả bản thân chúng ta, vì tất cả chúng ta đều có những điểm yếu hết. Trong trường hợp của em, chị không biết chỗ yếu của em là gì, nhưng chị cảm thấy đó là có cái mặt bẩn mà không biết xấu hổ. Nếu mặt bẩn mà cứ để thế thì xấu hổ sẽ tự nó đến. Với tất cả lòng thành thật và tình yêu đối với em, Bezi, vì em là đứa em trai duy nhất còn sống của chị, là cậu của các con chị. Chị không thể nói hay cảm thấy thái độ của em với bố chúng ta, hay việc em bị tù là đúng hay lành mạnh được. Nếu em đang cáu thì tốt nhất là em nén nó đi, vì chị nhận thấy chúng ta chẳng có ai lại vui vẻ nghe lời phê bình cả, và cảm thấy chút ít khó chịu với cái người đang phê mình âu cũng là điều tự nhiên thôi. Cho nên chị đã chuẩn bị sẵn hai cái sau đây à, không còn nghe được tin tức gì của em nữa. Hay bơ một bức thư nói rõ em nghĩ thật về chị như thế nào. Chị mong là chị sai và chị chân thành mong em suy nghĩ nhiều về bức thư này và cố xem người khác cảm thấy như thế nào về mình. Xin hiểu cho là chị biết chị không phải là người có thẩm quyền và chị cũng chẳng khoe khoang thông minh nhiều hay học lắm, nhưng chị tin chị là một con người bình thường có năng lực suy xét cơ bản và ý chí sống cuộc đời của mình theo như các luật lệ của Chúa và con người. Đúng là chị đôi khi đã ngã. Sự thường tình thôi, vì như chị đã nói chị là người và do đó chị cũng có những chỗ yếu của con người, nhưng lại một lần nữa. Vấn đề là ở chỗ không xấu hổ khi mặt bẩn, mình sẽ xấu hổ nếu như mình cứ để cho mặt mình bẩn. Không ai hiểu các thiếu sót và lầm lỗi của chị bằng chính chị, cho nên chị chẳng làm em bực mình nữa làm gì. Bây giờ, trước hết và quan trọng nhất, bố không chịu trách nhiệm về những việc làm sai hay những việc làm tốt của em. Cái em làm, dù đúng dù sai, là việc riêng của em. Theo như bản thân chị biết thì em đã sống cuộc đời của em đúng như em thích. Không hề tính đến hoàn cảnh hay những người yêu mến em, những người có thể bị đau đớn. Hoặc em nhận thấy hoặc là không, việc em hiện đang bị tù làm chị cũng như bố bận lòng không phải vì việc em đã làm, mà vì sự thật là em không cho chị thấy bất cứ dấu hiệu nào về sự ăn hận thành khẩn, và hình như còn cho thấy chẳng hề kính trọng đối với pháp luật. con người hay một cái gì tất cả. Thư em ngụ ý lỗi của tất cả các vấn đề của em là lỗi của ai khác, chứ không bao giờ là của em hết. Chị thừa nhận là em thông minh và vốn từ của em rất khá và chị cảm thấy em có thể làm bất cứ cái gì em quyết tâm làm và làm tốt. Nhưng chính xác ra thì em muốn làm cái gì đây và em có đang muốn lao động và có một cố gắng trung thực để đạt tới một cái gì mà em chọn làm không? Không cái tốt nào mà lại dễ cả và chị chắc em đã nghe điều này nhiều lần rồi nhưng nói thêm một lần nữa cũng chẳng hại gì.